Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ được cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ: Tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em thân mến, sau khi báo trước cho các môn đệ biết về cuộc khổ nạn Ngài sẽ phải trải qua để cứu chuộc loài người, Chúa Giêsu tiếp tục dạy bảo các môn đệ bằng cách triển khai tư tưởng đó như chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay. Thực vậy, bài tin mừng này có ba lời khuyên của Chúa Giêsu rất đáng chúng ta ghi nhớ và suy nghĩ luôn luôn. Trước hết, Chúa bảo chúng ta hãy vác thập giá mình mà đi theo Chúa. Thập giá Chúa nói đây không phải là hai cây gỗ người ta đóng chồng chéo lên nhau theo hình chữ thập để trừng phạt những người mắc trọng tội xưa kia. Đây là một cái hình phạt tử hình mà người Roma đã áp dụng cho những người phạm tội đáng chết, mà chúng ta gọi đó là cái hình phạt tử hình như chúng ta xử bắn ngày hôm nay. Trên thập giá Chúa nói đây không phải là cây thánh giá như thế, mà là những đau khổ của cuộc đời. Mà đau khổ thì ai mà lại không có? Ở trần gian này không có một cái góc nào ở trên thế giới mà lại không có đau khổ. Người thì đang trải qua đau khổ, người thì đã qua được cái đau khổ, và có những người đau khổ nó đang rình rập họ. Và như vậy ai cũng có đau khổ, tức là ai cũng có thập giá của mình. Mà đau khổ về thể xác hay là đau khổ về tinh thần của mình là người khác chỉ có thể chia sẻ bằng cách động viên, khích lệ hay là an ủi cầu nguyện cho chúng ta, mà họ không có thể làm thay cho chúng ta được. Chẳng hạn như chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải chấp nhận cái bệnh đó. Những người thân thiết lắm họ cũng chỉ là an ủi chúng ta, họ không thể chịu bệnh thay cho chúng ta được. Cho nên Chúa Giêsu nói hãy vác thập giá mình, có nghĩa là Chúa muốn bảo cho chúng ta biết chúng ta hãy đi theo con đường mà Chúa đã đi. Chúa đã chịu đau khổ, đã chịu chết để mà cứu chuộc loài người, thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải chấp nhận những đau khổ của đời sống để cứu chuộc chính mình. Vì vậy mà Thánh Phaolô đã nói là cái đau khổ mà chúng ta chịu ở trần gian này đó là thêm vào cái cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Dĩ nhiên là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu nó là đủ hết để cứu chuộc chúng ta, nhưng Thánh Phaolô muốn nói những đau khổ của chúng ta đời này đó là chúng ta cùng cộng tác vào với đau khổ của Chúa Kitô Cho nên chúng ta chịu đau khổ là chúng ta đang vác thập giá đi theo Chúa. Rồi thứ hai, Chúa dạy được lợi cả thế giới mà thiệt mất linh hồn thì ích gì? Có nghĩa là Chúa muốn bảo chúng ta mọi sự ở đời này dù quý giá đến đâu cũng không thể so sánh với linh hồn, nên chúng ta phải sẵn sàng hy sinh mọi sự để bảo đảm phần rỗi linh hồn của mình, chứ đừng bao giờ làm ngược lại. Vậy mà trong thực tế chúng ta thấy có nhiều người đã làm ngược lại. Họ không sợ mất linh hồn, hay là họ bán rẻ linh hồn của mình bằng những lợi lộc vật chất, tiền bạc, danh vọng, chức quyền, tình duyên. Là những người buôn gian bán lận, những người lừa đảo người khác, đó là những người chỉ biết lợi lộc trần gian này mà họ không lo về phần linh hồn của họ. Vì thế mà chúng ta hãy nhớ, ở đời này chẳng may mất tiền, mất của, mất công, mất việc, rồi mất tình duyên, mất danh vọng chức quyền, chúng ta có thể tìm lại được. Còn mất linh hồn là mất đời đời. Rồi thứ ba, Chúa nói ai hổ thẹn vì tôi và những lời của tôi thì tôi cũng hổ thẹn và khước từ họ. Có nghĩa là ai không dám tuyên xưng Chúa là gián tiếp chối Chúa. Chúng ta ít người công khai chối Chúa, nhưng chúng ta có thể chối Chúa khi chúng ta ăn nói cọc cằn thô lỗ, khi chúng ta lỗi bác ái trong lời nói. Rất nhiều người chúng ta lỗi bác ái trong lời nói, đó là khi chúng ta nói hành nói xấu nhau, khi chúng ta phê bình chỉ trích người khác với một cái ý gọi là độc ác, rồi những lời nói gian dối xảo quyệt. Những người mà nghe chúng ta nói những lời như thế, hay là thấy những việc chúng ta làm như vậy, làm sao mà họ có thể nhận ra chúng ta là người tín hữu của Chúa được? Cũng vậy, những người ngại làm việc đạo đức để thờ phượng Chúa, những người không dám tuyên xưng mình là người Kitô. Đơn giản, chẳng hạn như khi chúng ta đi ăn tiệc, hay là khi chúng ta đến là ăn sáng ở một tiệm phở hay là bất cứ chỗ nào, có nhiều người không dám làm dấu. Đó, một đám cưới công giáo, có linh mục đi đó là giữ cái đám cưới đó đàng hoàng, mà không dám mời linh mục để mà nên làm phép của ăn. Tại sao lại sợ? Có những người ngại không dám làm dấu thánh giá trước khi ăn, khi thấy có những người khác chung quanh, thưa anh chị em, đó là những người cũng gián tiếp chối Chúa mà thôi. Hay là có những người hay là sợ không dám bênh vực đạo Chúa hay là nhà giáo hội khi có người chỉ trích hay là phê bình, những người đó cũng mặc nhiên đó là chối Chúa trước mặt người ta. Bởi vì nhiều khi im lặng có nghĩa là đồng ý hay là đồng hóa với lại những cái xấu. Nói cách khác, lời Chúa Giêsu nói hôm nay ai hổ thẹn vì tôi và lời của tôi thì tôi cũng hổ thẹn họ. Chúa có ý nhắc nhở chúng ta là khi chúng ta không sợ để mà làm chứng cho lời Chúa, làm chứng cho Chúa, tức là chúng ta can đảm để sống những giá trị của tin mừng, thì Chúa hứa là chúng ta sẽ được Chúa niềm nở đón tiếp trong ngày vinh quang. Cho nên câu nói của Chúa ở đây nó vừa là một lời cảnh cáo, vừa là một lời hứa. Nói tóm lại, chúng ta hãy nhìn lại đời sống của mình. Chúng ta có đang sống và thực hiện ba lời khuyên của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không? Là chúng ta có bằng lòng vác thập giá mình mà theo Chúa không? Hay là chúng ta lẩm bẩm, than vãn, kêu trách, và thậm chí là chúng ta kêu trách cả Chúa nữa? Hay là chúng ta rủa mình, than thân trách phận? Và anh chị em, đó cũng là chúng ta chưa hoàn toàn bằng lòng vác thập giá của mình mà đi theo Chúa. Rồi chúng ta có tìm kiếm mọi sự để được lợi về phần xác mà lại thiệt hại cho linh hồn của mình chăng? Có cái điều này, có nhiều người chúng ta cũng đang lỗi phạm. Rồi chúng ta có trực tiếp hay là gián tiếp chối Chúa không? Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy nhìn lại chính mình, và chúng ta hãy nhớ sống đức tin, sống những giá trị của tin mừng nhiều khi đòi hỏi chúng ta phải chịu thiệt thòi. Và kinh nghiệm cho chúng ta cũng thấy đời sống như vậy. Đó, có những người sống gian dối, có những người nói là đủ làm đủ mọi cái thủ đoạn để họ được lợi độc ở trần gian này, họ lại được giàu có, họ lại được mọi thứ. Còn người Kitô của chúng ta đó là muốn sống công bằng, đó là muốn sống ngay thẳng, nhiều khi chúng ta lại bị thiệt thòi, làm ăn có khi lại bị thua lỗ, hoặc là bị những người khác họ là dìm mình hay là đối xử không tốt với mình. Thì lời Chúa hôm nay là một lời an ủi, cũng như là động viên cho chúng ta, là những gì mà chúng ta sống vì Chúa và vì tin mừng của Chúa, Chúa không bao giờ để cho chúng ta bị thiệt, là Chúa sẽ thưởng cho chúng ta. Nếu không có ở đời này thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy Chúa thưởng cho chúng ta ở đời sau.